Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về chỉ số thông minh. Năm 1905, một nhà tâm lý người Pháp tên là Alfred Binet đã đưa ra một bản trắc nghiệm đầu tiên về mức độ thông minh của con người. Sau đó, một giáo sư về môn tâm lý tại Đại học Stanford, California, Hoa Kỳ tên là Lewis Terman đã đem số điểm thu nhận được qua trắc nghiệm thông minh của một người chia cho tuổi của chính người đó để rút ra một thông số gọi là chỉ số thông minh, trong tiếng Anh là Intelligence Quotient và viết tắt là IQ. Không có nước nào trên thế giới đã sử dụng chỉ số thông minh và trắc nghiệm thông minh trong việc kiến tạo xã hội nhiều cho bằng Hoa Kỳ. Mỗi năm hàng triệu người Mỹ đã được đo mức độ thông minh, có khi bằng chính mẫu trắc nghiệm hậu thân của mẫu do chính nhà tâm lý Binet đưa ra, gọi là Stanford Binet. Mặc dù không cùng một ý định như ông Binet, Alfred Binet đã phát triển mẫu trắc nghiệm thông minh để tìm ra những học sinh trong các trường công lập cần phải được giúp thêm trong việc học. Cho đến nay, chỉ số thông minh cũng vẫn được dùng trong mục đích này. Nhưng việc sử dụng trắc nghiệm chỉ số thông minh đã trở thành rộng rãi hơn và gây nhiều mâu thuẫn hơn trong một lý thuyết về thông minh. Một phần là khoa học, một phần là xã hội học, phát triển vào cuối thế kỷ 19 trước cả thời Binet và hoàn toàn khác biệt. Francis Galton là người tiên phong trong ngành này. Galton quan niệm rằng thông minh là một thuộc tính giá trị nhất của con người. Nếu người nào nhiều thông minh có thể xác nhận ra và đặt vào các địa vị chỉ huy, như thế toàn xã hội sẽ được lợi. Giáo sư Terman cho rằng trắc nghiệm thông minh nên được dùng để lựa chọn dân chúng, để học sinh có thể được đưa vào những cấp độ học thích ứng trong hệ thống học đường, và sau này được hướng dẫn đúng mức trong đời sống xã hội và kinh tế. Phong trào trắc nghiệm thông minh đã dần đưa người ta đến quan niệm là những giống người thông minh cần phải được phát triển nhiều, trong khi đó những người kém thông minh không nên cho sinh nhiều con cái. Đây là những tư tưởng đã xuất hiện tại nước Mỹ trước khi Hitler áp dụng vào khoa học lựa chọn giống người thông minh của ông ta. Thẩm phán Oliver Wendell Holmes đã tuyên bố công nhận một quyết định vào năm 1927 của tối cao pháp viện Hoa Kỳ căn cứ vào chỉ số thông minh. Đó là theo khẩu hiệu ba thế hệ ngu đần là đủ. Mục đích là ngăn chặn không cho những con người kém thông minh ra đời nữa. Những nhà cổ võ cho chỉ số thông minh đã chiếm lĩnh được đỉnh cao trong thế giới chiến tranh thứ hai, khi họ thuyết phục được quân đội Hoa Kỳ thực hiện trắc nghiệm thông minh cho 1.700.000 tân binh. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới người ta thực hiện trắc nghiệm thông minh cho số đông người như vậy. Đa số những câu hỏi trắc nghiệm thông minh dành cho quân nhân Mỹ là về từ ngữ như là chữ đồng nghĩa, phản nghĩa, tương tự và một bài đọc hiểu biết tổng quát. Cho đến nay, học sinh Mỹ khi học đến lớp 10 đều phải qua trắc nghiệm khả năng, viết tắt là SAT, cũng là một phương cách trắc nghiệm thông minh. Không phải để loại ra những người kém thông minh, nhưng là để đưa những người giỏi vào các chương trình học thích hợp hơn, cũng như giúp cho các nhà giáo dục tìm ra các phương cách mới để đào tạo và huấn luyện. Năm 1971, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra lệnh cấm dùng trắc nghiệm chỉ số thông minh để thu nhận công nhân, trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Hitler ngày xưa nghĩ rằng cần phải trắc nghiệm để tìm ra những phần tử thông minh nhất trong nhân loại và cho gây giống thông minh này. Còn bao nhiêu người kém cỏi, ngu dốt đều đáng tiêu diệt hết. Chính vì quan niệm như vậy mà Đức Quốc xã đã thực hiện việc thí nghiệm trên những người mà họ bắt về, đa số là người Do Thái. Cuộc thí nghiệm không biết kết quả ra sao, nhưng hậu quả là Đức Quốc xã đã tiêu diệt gần 10 triệu người, vì cho là những người ấy không đáng sống nữa. Trong số này có 6 triệu người Do Thái. Có người tưởng rằng trắc nghiệm thông minh đã đưa đến những cuộc thi trong học đường. Thật ra không hẳn như thế, vì trắc nghiệm thông minh không cần phải học hay chuẩn bị các bài học để thi, mà chỉ là để xem đối tượng khôn ngoan, biết nhận xét, tốc độ, phản ứng hay mức điều hợp nhanh gọn như thế nào mà thôi. Việc thi cử trong học đường hiện đại đã trở thành trắc nghiệm khả năng thu nhận và không còn dùng để loại bớt học sinh trên những lớp cao. Thông minh là một giá trị duy nhất ở con người, vì con vật chỉ có các phản ứng và ký ức mà không có chỉ số thông minh. Chính vì vậy mà không bao giờ nên so sánh con người với con vật. Lại càng không bao giờ nên quan niệm rằng con người tiến hóa từ con vật. Con người được tạo hóa là nguồn cội của khôn ngoan sinh ra và ban cho khôn ngoan để quản trị sinh vật. Nếu người nào lại tự nhận mình xuất thân từ loài vật thì thật là dại dột. Dù thuyết tiến hóa có giải thích ra sao cũng không thể vượt qua điều hiển nhiên là trí thông minh của con người không thể nào từ con vật ngu dốt mà ra được. Hơn nữa, những con vật mà người ta bảo rằng loài người từ đó tiến hóa ra thành hiện vẫn còn tồn tại. Tại sao đã tiến hóa thành người mà loài khỉ vượn vẫn còn nguyên đó? Mặt khác, loài người có ngưng tiến hóa không hay còn tiến hóa thành một sinh vật nào khác nữa? Chắc không ai muốn trả lời các câu hỏi này vì quá phức tạp và đòi hỏi nhiều triệu năm để giải tỏa. Mọi người với mức thông minh tự nhiên đều hiểu rằng mình không tự nhiên mà có được và cũng không do súc vật nào mà tiến hóa nên. Ai cũng tự hiểu rằng phải có một quyền năng tạo ra con người và quyền năng ấy ở ngoài vũ trụ vạn vật. Bẩm sinh con người đã biết như vậy và dù có bị giáo dục về tiến hóa sâu đến đâu, mỗi khi gặp trở ngại hay các bất trắc trong đời, buột mồm vẫn kêu trời. Khi gần lâm chung vẫn nghĩ đến linh hồn bất diệt và trong những lúc trang nghiêm vẫn nghĩ đến đấng siêu việt. Thưa quý vị và các bạn, khôn ngoan hay thông minh là do Chúa ban cho mỗi người. Lời Kinh Thánh trong sách Gia Cơ của Tân Ước có dạy rằng, nếu trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Và một câu khác, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Đây là những lời hứa cho những ai tin Chúa. Chính vì vậy mà khi đã tin nhận Chúa, bạn có thể cầu xin Chúa hướng dẫn trong mỗi quyết định của đời sống, và Chúa sẽ nhận lời cầu xin của bạn. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa, thì điều cốt yếu bây giờ, hiện nay là hạ mình tin nhận Ngài, vì từ đó bạn có thể bước vào khôn ngoan thật. Đó là được tiếp cận với nguồn khôn ngoan. Bạn có muốn như vậy không? Xin hãy đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài qua một lời cầu nguyện. Bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quyết định một việc như thế hôm nay. Thân mến, chào bạn.
Yêu thương miên man bên Chúa nhân từ, Chúa dẫn đưa bước con dẫu đường đi trong gai gập ghềnh, tình yêu Chúa nâng đỡ tâm con được gần Chúa hơn. Dù con đi theo công danh bước con ngã nghiêng trong quãng đường đen tối, con nghe Cha yêu khuyên lớn con hãy quay về. Sống qua bon chen đã làm con quên đi tiếng Ngài, và đôi mắt Chúa voi trông theo chân con bước xa. Về nơi đây tìm về trong yêu thương của Ngài, trong tay yêu thương ánh mắt nhân từ. Về nơi đây tìm về trong tình yêu Thiên Chúa, trong đôi mắt cha. Giờ con như con chim non canh mang vết thương đau đớn nhìn đêm đến, trong cơn mưa đêm bơ vơ run bút tâm hồn, thổn thức trong đêm khuya, đêm từng cơn mưa trong cõi lòng, rồi thương tiếc những tháng năm qua ôi này đã xa. Đêm đêm bơ vơ về lên anh mãi xuyên giữa hàng cây đua, tìm con chim non bơ vơ run rẩy vui mừng, có cánh vút bay lượn lên trên đôi cánh mềm, tìm về chốn yêu dấu năm xưa nơi bao ấm êm. Về nơi đây tìm về trong yêu thương của Ngài, trong tay yêu thương ánh mắt nhân từ. Về nơi đây tìm về trong tình yêu Thiên Chúa, tìm về yêu thương trong đời.